Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi Thầy giảng qua về những phẩm bậc ở trên cõi cực lạc quốc, cũng như về phần giảng sinh của thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Bây giờ là Thầy giảng về phương pháp để mà tu được giảng sinh. Nói về phương pháp thì đầu tiên là có cái phương pháp gọi là phương pháp trì danh niệm Phật. Phương pháp trì danh niệm Phật là những chúng sinh nào khi nghe đến danh hiệu của Đức A Di Đà Phật, nghe đến cái cõi cực lạc của Đức A Di Đà Phật thì bắt đầu nguyện xin về, và trong tâm phải đầy đủ tính, hạnh và nguyện. Tính đây tất nhiên là lòng tin. Lòng tin chắc chắn rằng tâm mình và tâm Phật không hai. Lòng tin chắc chắn rằng nếu mình cố gắng, mình hành trì thì mình sẽ đạt được cái sở nguyện. Và hạnh đây tất nhiên là mình thi cái mật hạnh qua sáu chữ A Di Đà, bởi vì sáu chữ A Di Đà là vô lượng quang minh luôn luôn phát xuất từ tâm thể của Đức A Di Đà để nhập vào ở trong cái bản nguyện của mọi chúng sinh mười phương. Và sau cùng là một cái điều nữa là nguyện, mình phải dùng cái nguyện lực hồi hướng để cho công đức của mình nó được thù thắng và viên mãn. Khi mà tính hạnh nguyện nó được đầy đủ và mình trì danh, sau đó mình giữ cái trì danh này suốt đời thì chắc chắn rằng mình sẽ đạt được cái kết quả mong muốn. Bởi vì qua cái phần giảng của Thầy, quý vị đã thấy rằng cái phần mà hạ phẩm thượng sinh và hạ phẩm hạ sinh đó, là những người họ chưa biết niệm Phật mà họ nhờ những bậc thiện tri thức giúp cho họ lúc lâm chung mà họ được sinh về. Thì nói gì mình ở đây mình đã phát tính tâm để mình tu học thì chắc chắn là cái phẩm của quý vị rất là cao. Thứ hai là quán tưởng niệm Phật. Thường thường những vị mà tu quán tưởng niệm Phật đó, mà những vị này luôn luôn quán tưởng đến hình ảnh của Đức A Di Đà Phật. Và thường thường những người này khi họ tu đó, họ để cái hình tượng ngay trước mặt đó, hoặc là họ ngồi ở ngay chỗ chánh điện đó, họ chiêm ngưỡng cái dung nhan của Đức A Di Đà, và sau đó họ từ từ họ nhắm mắt lại, họ để cái hình ảnh này nó vẫn còn nằm ở trong cái tâm của họ. Quý vị mới đầu á, quý vị tu phần này thì quý vị chưa thấy đâu, nhắm mắt lại là hình ảnh mất. Nhưng mà quý vị càng thực hành, quý vị càng tu lâu, quý vị sẽ thấy hình ảnh hiện rõ ràng. Hiện rõ ràng có nghĩa là lúc nhắm hay lúc mở quý vị vẫn thấy rõ ràng. Nhưng mà khi đó là coi giống như là một cái sự mà vui trong tâm quý vị nó bắt đầu nó có rồi, sự an lạc nó có rồi. Mới đầu mình quán, mình chỉ nhắm mắt lại mình không thấy gì hết. Nhưng mà rồi ngày qua ngày, quý vị đến một cái giai đoạn là tâm bắt đầu nó đầy đủ cái sự thanh tịnh rồi, thì cái đức tướng của A Di Đà nó tự nhiên nó hiện ra trong tâm của mình. Do đó cái người mà quán tưởng niệm Phật đó, họ cần cái bức tượng ngay trước mặt để họ dùng cái bức tượng này làm một cái phương pháp để mà tu, gọi là quán tưởng niệm Phật. Và thứ ba là thật tướng niệm Phật. Cái thật tướng niệm Phật này là nó duyên dung với bên thiền tông. Tất nhiên là những vị nào đã triệt ngộ, hiểu được cái bản tâm bản tánh, hiểu được vạn pháp, thì nó tương đồng với cái thật tướng niệm Phật của bên niệm Phật Tam Muội. Có nghĩa là quán sát chân lý vũ trụ và thể thực tướng của tâm chỉ là một không hai. Khi mê thì mình thấy đầy đủ sơn hà đại địa, thấy và tất cả những trần cảnh, thấy những cái vọng tưởng, thấy những chướng ngại. Nhưng mà khi mà tỉnh rồi thì tất cả những cái điều đó nó đều hoàn trở về chân như hết. Do đó khi mà người tu mà thật tướng niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật đến cái chỗ mà không phải là nhất tâm bất loạn, mà đến cái chỗ mà kêu là vô sở niệm, không còn niệm nữa, nó tương ưng với bên thiền tâm là tuyệt ngộ hoàn toàn. Cái cảnh giới này rất cao, nó nằm ở trên thường tịch quang tịnh độ, là cảnh giới của các chư diệu giác chứ không phải là đẳng giác nữa, rất là cao. Nhưng mà nếu mà quý vị cố gắng thì quý vị vẫn đạt được, bởi vì Đức Phật đã từng nói tất cả bản tánh chân như hiện hữu, Đức Phật và tất cả chúng sinh đều có đầy đủ. Và ngày hôm nay Đức Phật đã chứng được bậc toàn giác thì chúng ta cũng chứng được bậc toàn giác, không khác gì hết. Chỉ có điều là chúng ta có chịu tu hay không, có chịu thực hành hay không, hay là chúng ta chỉ nghe rồi bỏ qua. Quý vị nên nhớ rằng một ngày quý vị ngồi mà quý vị niệm Phật hơn công phu quý vị đi 100 năm để mà nghe đạo. Bởi vì công phu mà một ngày ngồi niệm Phật, công đức vạn hạnh vô cùng, nó làm cho tâm quý vị được thanh tịnh. Còn quý vị đi mà 100 năm để mà nghe đạo, nó làm cho quý vị nằm ở trong kiến giải mà không đi vào ở trong cái tâm thể, nó uổng vô cùng. Do đó khi quý vị lựa pháp môn tu là phải thực hành để mà tu. Quý vị thực hành tu rồi quý vị mới thấy được cái sự vi diệu của pháp tu. Còn quý vị đi nói ngữ thì thật sự không có gì đáng nói hết. Nói cho hay, nói cho giỏi rồi rốt cuộc sao? Rốt cuộc mình không thoát khỏi được cái bàn tay của Diêm Vương. Ông đưa ra là ông nắm ngay cổ mình ngay, mình không thoát khỏi, không có nhảy khỏi bàn tay của Diêm Vương. Nói cho hay, nói cho giỏi mà không có hành thì quý vị sẽ chết cứng cái bàn tay của Diêm Vương. Bây giờ thầy nói đến cái điều thứ tư là tất nhiên là tham cứu niệm Phật. Cái tham cứu niệm Phật này nó cũng giống như là cái công án của bên thiền tông này. Chẳng hạn như công án bên thiền tông có nhiều người dị tổ cho công án, người con chó có hợp tánh hay không, hay là tiếng dỗ của một bàn tay, hay là khi nào ông uống hết cái nước hoàng hà này tôi sẽ nói cho ông nghe một bí Phật. Thì bên đây, đây là một cái tham cứu niệm Phật. Thay vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ở đây không có, mình phải nghiên cứu cái niệm này từ đâu nó xuất sanh, từ đâu nó đến, và khi mà cái niệm này nó đến thì nó sẽ trả về đâu. Cái phương pháp này ở bên tịnh độ gọi là tham cứu niệm Phật, có nghĩa là người niệm Phật là ai. Đó là những câu như vậy đó. Người niệm Phật là ai, hai niệm này từ đâu mà khởi, và niệm khởi này nó sẽ về đâu. Đó là tham cứu niệm Phật. Thành ra quý vị thấy không, khi mà thầy bàn về cái phương pháp tu, thầy thấy quý vị thấy rằng nội trong bốn cái phương pháp này, kỳ danh quán tưởng, thực tướng và tham cứu niệm Phật, là hai cái phương pháp thực tướng và cái tham cứu niệm Phật, nó cũng giống giống như ở bên thiền tông rồi. Do đó quý vị mà còn bài bác, còn phân biệt, tất nhiên là quý vị chưa hiểu về pháp thiền. Pháp thiền rất là duyên dung, tùy duyên mà độ chúng sinh. Thầy là thiền sư nhưng mà thầy tùy duyên mà thầy độ chúng sinh. Thầy nói tất cả pháp để cho chúng sinh vào được pháp nào thì vào, chứ không phải là thầy chết cứng ở trong cái pháp thiền không. Nếu chết cứng trong pháp thiền không, chỉ độ được bậc thượng căn mà thôi, còn những bậc hạ căn ai độ đây. Do đó mình duyên dung, không có phân biệt, tùy chúng sinh. Nói chuyện mà biết rằng chúng sinh đó trình độ chưa đủ cái bậc thiện thượng căn thì thầy nói về pháp tu các cảnh giới. Chúng sinh mà không chấp cảnh giới, thầy nói về cái trường hợp thực tướng niệm Phật. Đó là cái trường hợp duyên dung. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong bốn phương pháp này, phương pháp nào quý vị thấy mình tu được thì cố gắng giữ một cái phương pháp để mà tu. Còn nếu mà quý vị chỉ nói ngữ, chỉ mà học ngữ, thì thầy bảo đảm quý vị suốt đời quý vị chỉ chạy vòng vòng ở trong cái dòng ngôn ngữ mà thôi. Rồi rốt cuộc lúc lâm chung mình không đắc ngộ được, mình không thoát khỏi được cái bàn tay của ông Diêm Vương, mình không thoát khỏi được hai cái tên mà kêu là sát, kêu là hắc và bạch sứ giả, câu hồn sứ giả, quý vị không thoát được. Như vậy thì quý vị phải cố gắng, mình tu thiền tâm không được, dùng cái phương pháp niệm Phật để mình thoát khỏi những bàn tay đó. Còn nếu mình là bậc thượng căn, đi thẳng vào trong cái triệt ngộ của thiền tâm, gặp ngay một cái vị thiền sư để mà giải ngộ điều đó. Còn nếu không, mình dùng cái phương tiện trì danh, suốt một đời mình trì danh, thầy bảo đảm quý vị cũng tu phẩm thượng sinh không ít đâu. Bây giờ thầy nói đến cái công đức niệm Phật. Cái công đức niệm Phật thì có thể nói là không thể nghĩ bằng, bất khả tư nghị. Trước hết quý vị mà chí tâm niệm Phật á, thì đầu tiên quý vị thấy thầy giảng hồi nãy trong hạ phẩm hạ sanh đó, một cái niệm mà chí tâm đó, nó trừ được 80 ức kiếp tội sinh tử. Và đồng thời khi mà mình chí tâm niệm Phật á, mình sẽ trừ được cái niệm chúng sinh, tất nhiên là niệm chúng sinh là vọng tưởng đó, có nghĩa là niệm trần lao đó, mà trong một sát na rồi đó, trong đầu quý vị nó sẽ nổi lên là 900 cái sinh diệt như vậy. Mà một cái sinh diệt như vậy nó đều trụ trong bốn cái thời gian thành trụ hoại không trước khi nó tan mất. Như vậy thì quý vị lấy cái gì để mà trừ cái niệm này? Chỉ có dùng cái niệm Phật mà thôi. Còn nếu những bậc thượng căn hả, đi thẳng vào ở trong cái vô niệm, mà quý vị đi nổi hay không? Nói thì nói chứ quý vị còn bị dục vọng của thế gian, quý vị còn chồng còn vợ còn đủ thứ nó chi phối, làm sao quý vị vào cái vô niệm giống như lục tổ Huệ Năng nói được. Do đó quý vị phải dùng cái niệm mà trừ niệm, có nghĩa là lấy công đức viên dung của lục tự Di Đà để mà trừ đi cái niệm chúng sinh này. Khi mà niệm chúng sinh này nó tiêu, hãy một phần tiêu thì một phần trí huệ quý vị phát, nó tiêu hết không còn cái gì nữa thì tất nhiên là quý vị chính pháp thân. Quý vị có hiểu không? Cái vọng tưởng của quý vị chính là pháp thân của quý vị đó. Còn nó chưa tiêu hết, quý vị đi vòng vòng, quý vị vẫn nằm ở trong cái sáu cửa của luân hồi, không chạy khỏi. Rồi bây giờ phần thứ hai là niệm Phật nó sẽ giúp cho tất cả những cái tư tưởng không được tốt và những cái tội chướng của quý vị từ muôn kiếp nó được tiêu trừ. Có những người họ tu theo phép mà số thức quán, có nghĩa là tu theo phép mà đếm hơi thở để mà họ đình chỉ vọng tưởng, gọi là tu chỉ đó. Nhưng mà họ càng đình chỉ thì vọng tưởng lại càng tăng trưởng. Vậy chứ khi mà họ dùng pháp tâm mà trong cái tứ quan nghi họ niệm Phật là vọng tưởng nó tiêu. Do đó cái niệm Phật á, ngoài cái tự lực nó còn cái tha lực, cái công đức duyên hạnh của Đức A Di Đà làm cho quý vị tu tiến rất là nhanh. Thành ra quý vị nào nghe thầy nói rằng tu mà số thức quán mà quý vị bị vọng tưởng á, thì bỏ cái phương pháp đó, bắt đầu vào phương pháp niệm Phật tâm muội đi, quý vị thấy quý vị tiêu nhanh lắm, tiêu cái vọng tưởng rất là nhanh. Nó làm cho cái tính tâm của người hành giả càng ngày càng gia tăng, và nó sinh được nguồn công đức lành ở trong Phật Pháp. Và điều kiện thứ ba là quý vị thấy là niệm Phật thì sao? Niệm Phật thì sẽ được thành Phật. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng, mình niệm chúng sinh thì mình sẽ quanh đi quẩn lại trong sáu đường lục đạo luân hồi. Còn mình niệm Phật thì chắc chắn mình sẽ được thành Phật, do cái công đức trì niệm danh hiệu của Đức A Di Đà. Khi mà công đức này nó viên mãn, nó thành tựu thì mình chắc chắn là được giảng sinh vào cõi cực lạc rồi. Mà khi vào cái cõi cực lạc thì mình trụ ngôi bất thối chuyển. Ngôi bất thối chuyển có nghĩa là giống như quý vị đi xe mà vào trong con đường quanh quê, quý vị không cần phải là phải coi bản đồ nữa, mà từ đó quý vị cứ lái và nó đi đến cái chỗ mà diệu giác. Đó là khi mà bất thối chuyển mà thành Phật. Khi mà quý vị bắt đầu về con cõi nước đó, và khi lên cái ngôi thập địa quý vị làm gì? Quý vị lên ngôi thập địa và đẳng giác Bồ Tát thì quý vị sẽ được Phật A Di Đà thọ ký. Họ ký đây làm sao? Đức A Di Đà quán đảnh giống như là vua mà quán đảnh cho thái tử ở tại cái cõi Ta Bà này. Có nghĩa là đức vua quán đảnh cho thái tử sẽ làm vua. Thì cũng như vậy, về cõi đó quý vị được Đức A Di Đà mà thọ ký, có nghĩa là A Di Đà thọ ký vào cái kiếp đó ông sẽ được thành Phật ở tại đó. Hiểu là gì? Hiểu là gì? Nói thì nói vậy chứ trên cõi cực lạc đó, ngay chỗ mà cái hoa sen quý vị có cái tên của quý vị và có cái tên của Phật hiệu quý vị ở đó nè, quý vị kiếp nào sẽ thành Phật và hiểu là gì, nó nằm ngay chỗ cái tên của quý vị trên cái đó sen á. Thành ra không ai lạ hết á. Lên trên đó cái vụ mà thấy mà tương lai tất cả Bồ Tát đều biết hết. Hôm nay thầy giảng đến đây thì cũng đã quá giờ rồi. Bây giờ thì thầy mời quý vị cùng thầy ngồi 15 phút thiền định và sau đó đi vào trong cái phần pháp đàm của kinh A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.